Chương 198. Hy vọng phục sinh Ô Mai một mặt tức giận nhìn thấy Tôn Ngộ Không chỉ trỏ vào Diễm Thần, nàng còn thấy trong tay Tôn Ngộ Không có một vật nồng đậm hỏa nguyên tố khí, chắc chắn là của Diễm Thần tiểu tử kia. Ô Mai hỏi một câu như vậy chính là sợ nhầm người, nhưng đã được xác nhận bởi Tôn Ngộ Không. Ô Mai cùng tiểu hồ ly liền vung tay ném ba mảnh hỏa hồng sắc qua một bên, sau đó trực tiếp lao vào Diễm Thần. Diễm Thần đang nằm bất tỉnh trên mặt đất, bỗng nhiên bị một con tiểu hồ ly trắng như tuyết với chín cái đuôi từ trên trời rơi xuống đè dưới thân. Hắn không kịp kêu lên, đã bị tiểu hồ ly dùng chín cái đuôi quất vào cái mông. Đồng thời Ô Mai cũng đã tới bên Diễm Thần, không nói gì liền dùng nắm đấm đánh tơi bời Diễm Thần. Lúc này Tê Chiếu cũng đã tỉnh lại, nhưng mở mắt ra lại thấy Ô Mai cùng tiểu hồ ly liên thủ đánh Diễm Thần, trong lúc nhất thời cũng ngạc nhiên. Hắn nhìn thấy Tôn Ngộ Không đang cười khẩy, sau đó thấp giọng hỏi: "Hầu tử, sao hai nàng lại cùng nhau đánh tiểu tử kia?" Tôn Ngộ Không cũng không trả lời, chỉ cười hắc hắc chỉ vào ba cây hỏa hồng sắc vừa mới bị Ô Mai cùng tiểu hồ ly ném qua một bên. Tê Chiếu nhịn kỹ tiếp tục hỏi: "Đây không phải là cây đản xác của Diễm Thần tiểu tử sao? Sao lại ở đây? Không phải là bị ngươi?" Nói chiếu xong, Tôn Ngộ Không vội vàng dùng tay che miệng Tê Chiếu, sau đó ra vẻ cao thâm lắc đầu nói: "Không thể nói, không thể nói à." Tê Chiếu thông minh, lúc này biết rõ xảy ra chuyện gì, có chút im lặng nhìn Tôn Ngộ Không một cái, sau đó lấy ra một viên đan dược nuốt xuống, tiếp tục khôi phục linh hồn lực. Lúc này, Ô Mai cùng tiểu hồ ly cũng đã đánh xong, thở phào, đặc biệt là tiểu hồ ly còn hung tợn dùng chân sau làm một cái đạo đất. Tôn Ngộ Không biết rõ, lúc này tiểu hồ ly mới có động tác này, hắn không khỏi co rụt cổ. Khi thấy Diễm Thần mặt mũi bầm dập, nằm bất tỉnh trên mặt đất, Tôn Ngộ Không càng thêm kiên quyết, đánh chết cũng không thể nói a à, hừ, xem ngươi còn dám ném loạn đồ vật không, ngay cả cô nãy nãy ta cũng dám đánh. Ngươi Ô Mai vừa mới nguôi giận, nhưng nhìn thấy trên tường có ba cái vỏ trứng, lại hầm hừ nói một câu. Diễm Thần muốn giải thích, nhưng lúc này không thể nói được gì, chỉ có thể đẩy nước mắt nhìn Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không lúng túng cười vài tiếng, cầm lấy một chiếc bình ngọc đi tới bên Diễm Thần, sau đó đổ ra hai viên đan dược cho Diễm Thần nuốt vào. Uống đan dược, Diễm Thần sớm khôi phục, nhưng vừa muốn nói chuyện lại bị Tôn Ngộ Không dùng tay chống lưng. Diễm Thần mở miệng không biết nói gì, sau đó một mặt oán giận quay đầu nhìn Tôn Ngộ Không nghiêm túc, cuối cùng trực tiếp nhả xuống đất khóc lớn lên, vừa khóc vừa nói: "Ta sao lại xui xẻo như vậy a, sao lại gặp phải các ngươi bọn này? Đầu tiên là bị Tê Chiếu đại ca ngược đãi, cái kia phá băng tháp hiện tại cũng để cho tôi cảm nhận được hàn ý. Sau đó ta tưởng rằng tăng thực lực lên muốn phô diễn một chút, nhưng cuối cùng lại bị con khỉ này xem như quả bóng đá tới đá vào. Được rồi, các ngươi hai hướng về phía ta làm gì? Sao cuối cùng lại là bị thương nặng nhất? Ta có làm gì các ngươi không?" Thấy Diễm Thần khóc thương tâm, Tôn Ngộ Không liền muốn an ủi, nhưng chưa kịp nói, Diễm Thần bỗng nhiên ngồi dậy, ánh mắt sáng rực nhìn Tôn Ngộ Không, vừa khóc vừa hỏi: "Còn nữa, sao ngươi có thể dùng Bạo Liệt Phượng Hoàng? Sao lại có hỏa diễm thuần khiết hơn cả ta? Ngươi là ai? Ngươi rõ ràng là hầu tử thổ nguyên tố, sao lại có thể dùng Bạo Phượng nhất tộc thần khí của ta?" Tôn Ngộ Không nghe Diễm Thần hỏi cũng sững sờ, hắn nhớ lại lúc nãy dùng Bạo Liệt Phượng Hoàng cũng có chút kỳ quái. Hắn chắc chắn từ khi sinh ra đến giờ, hắn chưa bao giờ dùng qua loại binh khí kỳ quái này. Hắn cũng chưa từng thấy qua, huống chi luyện hóa hay tế luyện nó. Nhưng sau lần đầu tiên cầm nó, hắn lại có cảm giác quen thuộc như đã dùng qua rồi, và sao dùng nó lại rất thuận tay. Hắn luôn coi kim cô bổng là binh khí duy nhất, sao lại đối với một thanh đao hỏa thuộc tính có loại cảm giác này? Lắc đầu, Tôn Ngộ Không nói: "Ta cũng không biết, lúc trước kim cô bổng bị Tê Chiếu phong bế, ta trong hoàn cảnh nguy cấp chỉ có thể dùng đao của ngươi để chặn lại. Ta cũng không biết sao có thể dùng được, mà loại cảm giác quen thuộc kia cũng rất tò mò." Diễm Thần nhìn Tôn Ngộ Không không giống nói dối, nhưng trong lòng vẫn rất kỳ quái, nhưng hắn cũng không tiện hỏi thêm. Lúc này Tê Chiếu đã thu hồi băng hoàng tháp, Tôn Ngộ Không cũng chịu hồi kim cô bổng về tay. Kim cô bổng vừa đến tay Tôn Ngộ Không liền cảm thấy một luồng lạnh xuyên xương, nhưng hắn vẫn chịu được. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve kim cô bổng, trong lòng có loại cảm giác kỳ quái. Cảm giác này không thể diễn tả hay hình dung được, chỉ là rất kỳ quái. "Ê, ba người các ngươi, không nhìn ta có phải muốn ăn đòn không?" Ô Mai nhìn thấy ba người này đều im lặng suy nghĩ, liền vung nắm đấm uy hiếp. Tôn Ngộ Không và Tê Chiếu còn được, nhưng Diễm Thần nghe xong liền hoảng sợ run lên. Hắn vội vàng nhìn Tôn Ngộ Không và Tê Chiếu cầu cứu. Tê Chiếu cười cười, dường như đã quên đi những phiền não và nghi hoặc, sau đó hỏi Ô Mai: "Có chuyện gì không?" ta cảm thấy cái tháp này có chút biến động. Đúng vậy, nguyên lai trong vòng một năm Chí Tôn Trì Tẩy Lễ bỗng nhiên có biến cố, có lẽ là do chúng ta hái cái kia Hoàng Tuyền Tạo Hoa quả, còn có 3 ngày, 3 ngày sau sẽ mở ra con đường thí luyện. Chỉ cần có thể đi đến điểm cuối của con đường thí luyện, sẽ có cơ hội phục sinh. Nghe Ô Mai nói, 3 người đều sửng sốt, họ nắm chặt hai tay rung động. Đây là một loại kích động tột cùng. Ngoại Tôn Ngộ Không ra, Diễm Thần cũng đã ở Hoàng Tuyền thế giới hơn 10 vạn năm. Ô Mai ở Hoàng Tuyền thế giới càng lâu hơn, nhưng người ở lâu nhất vẫn là Tê Chiếu. Tê Chiếu lúc trước chết, 9 đại thần quốc mới bị diệt 2 cái. 9 đại thần quốc đầu tiên bị hủy diệt là Thương Thủy giới, sau đó là Ly Hỏa giới. Sau khi Ly Hỏa giới bị diệt, Tê Chiếu cũng chết vì sự kiện đó. Sau đó mới là Ngự Thổ giới bị diệt vong vì Hoang Thổ Bi. Vì thế, Tê Chiếu từ khi chết cho đến bây giờ đã qua hơn 90 vạn năm. Thậm chí khi Tê Chiếu chết, bản cổ giới còn chưa hình thành. Có thể tưởng tượng, khi nghe Ô Mai nói chỉ còn một đoạn đường cuối cùng để sống lại, Tê Chiếu sẽ kích động đến mức nào. Ô Mai biết 3 người này nghe tin này sẽ sốc lâu, vì mình khi nghe tin này cũng mất nhiều thời gian mới bình tĩnh lại. Hầu như ai ở Hoàng Tuyền thế giới đều mong muốn sống lại, nhưng cũng có nhiều người vì ở đây quá lâu hoặc trước khi chết gặp phải chuyện tuyệt vọng mà chấp nhận ở đây. Đương nhiên, cũng có một số người vì tham lam Hoàng Tuyền thế giới suốt đời, hoặc vì tham quyền, hoặc vì muốn tăng thực lực ở nơi không có cảnh giới hạn chế mà không muốn rời đi. Nhưng cũng có một số người có giả tâm và tâm nguyện chưa hoàn thành mà khao khát sống lại. Tôn Ngộ Không, Tê Chiếu, Diễm Thần, Ô Mai đều là những người như vậy. Còn Tiểu Hồ Ly cũng thế, chỉ là nàng đã mất trí nhớ. Ô Mai im lặng chờ một lúc, cho 3 người bình tĩnh lại, rồi tiếp tục nói, nhưng con đường thí luyện này cũng không dễ đi. Có thể nói là sinh tử cược. Từ khi Nguyệt Hoàng Tuyền trở thành giới chủ của Hoàng Tuyền thế giới và dùng trấn giới thiên bi để thông con đường thí luyện này cho đến nay, người thành công đi đến điểm cuối có thể đếm được trên đầu ngón tay. Có thể nói mỗi người đều là cường giả tuyệt thế, không phải là Cửu Vân Chí Tôn bình thường. Nhưng dù sao, tỷ lệ sống sót khi đi đến điểm cuối của con đường thí luyện vẫn rất nhỏ, không đến mức chứ, chúng ta thực lực cũng đã rất mạnh. Làm sao lại toàn quân bị diệt? Tôn Ngộ Không và Tê Chiếu cũng cho rằng, Ô Mai có chút hoa trương, tự tin vào thực lực của mình, nhưng Ô Mai lắc đầu nói, chúng ta thực lực, trong số những người tiến vào con đường thí luyện này, là thấp nhất. Đương nhiên không tính ta, vì ta hiện tại đã dung hợp 9 đạo pháp tắc, có thực lực cấp giới chủ. Lần này con đường thí luyện này, là được chọn ra từ tất cả Cửu Vân Chí Tôn của Hoàng Tuyền thế giới 36 người. Có thể nói mỗi người đều là cường giả tuyệt thế, không phải là Cửu Vân Chí Tôn bình thường. Nhưng dù sao, tỷ lệ sống sót khi đi đến điểm cuối của con đường thí luyện vẫn rất nhỏ. Ôi, Ô Mai ngươi có ý gì? Chẳng lẽ con đường thí luyện này không phải là ở Hoàng Tuyền thế giới? Địch nhân của chúng ta không phải là những Cửu Vân Chí Tôn còn lại của Hoàng Tuyền thế giới sao? Ô Mai lại lắc đầu nói, có rất nhiều truyền thuyết về con đường thí luyện này. Nhưng lần này thí luyện không phải ở Hoàng Tuyền thế giới, mà ở một nơi gọi là Tuần Thiên giới. Ở đó có 6 đại thần quốc. Cùng với 4 cao cấp thế giới khác, đều tham gia vào thí luyện. Thực ra, lần này con đường thí luyện không đơn giản như ban đầu, mà là để cho chúng ta có cơ hội sống lại, đó chỉ là một phần thưởng của lần thí luyện này mà thôi.